Xin trân trọng kính chào quý cha, quý ông bà và các anh chị đang có mặt cho buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Đặc biệt xin chào đón quý anh chị tham gia giờ cầu nguyện lần đầu tiên từ khắp các nơi trên đất Mỹ. Chương trình cầu nguyện này mong được kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015, chúng ta đang chuẩn bị bước qua tuần thứ ba của tháng 11, tháng linh hồn, tháng mà giáo hội nhắc nhở cũng như mời gọi mỗi người chúng ta nghĩ về thân phận con người. Người ơi hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về cho bụi. Đúng vậy, dù chúng ta già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù quyền thế hay dân đen, dù tài giỏi hay ngu dốt, thì một mai cũng lìa khỏi trần thế này. Đó là định luật muôn thuở. Ai cũng một lần đối diện với tử thần. Có sinh ắt có tử, có hợp ắt có tan, có khởi đầu sẽ có kết thúc, nên lo nghĩ về cái chết là điều đương nhiên. Nhưng nghĩ về cái chết để mà sống sao cho đẹp, cho xứng, sống sao cho thơm, trên dòng đời nhiều nổi trôi, lắm đổi thay với nhiều xu thế xấu tốt luôn rình rập. Con người bản chất nhỏ bé, yếu đuối, làm sao để sau những ngày sống cuộc đời dương gian với những nỗ lực của bản thân cộng với ơn thánh của Chúa, chúng ta cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thêm vững mạnh, tin cậy mến, giúp chúng con tăng trưởng các nhân đức, yêu thương, tha thứ, đại lượng, nhân hậu, cảm thông, chia sẻ, để chúng con sống trọn vẹn lời Chúa và mỗi ngày một nên hoàn thiện hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Và để bắt đầu giờ cầu nguyện tối hôm nay, xin quý ông bà và các anh chị hãy cùng với chúng tôi hát bài cầu xin Chúa Thánh Thần. Anh chị thân mến, chúng ta đang sống tuần áp chót của một năm phụng vụ. Chủ nhật tuần tới, Giáo hội mừng kính lễ Chúa Kitô Vua và mừng trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Chủ nhật tuần sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng và cùng nhau bắt đầu cho một năm phụng vụ mới. Dù muốn hay không, thời gian vẫn cứ mãi trôi. Dòng đời không bao giờ ngừng lại cho một ai. Và chúng ta vẫn cứ phải sống, sống trong bổn phận và trách nhiệm. Tuy nhiên, giá trị cuộc đời con người không quan trọng ở độ dài của tháng ngày mình sống, nhưng được quy chiếu theo một vài chiều kích căn cốt. Đó là đức tin của mỗi người chúng ta được tích trữ như thế nào? Tình yêu được cho đi ra sao? Lòng bác ái được lan tỏa tới đâu? Và mức độ của sự hy sinh trong đời sống của chúng ta. Đó cũng là điều chúng ta cần xác tín và đặt câu hỏi cho chính mình. Chúng ta đang xa Ngài hay chúng ta đã bỏ Ngài rồi? Vậy theo Ngài thì chúng con phải làm gì? Thánh Francisco Assisi gợi cho ta phần nào về điều đó ngang qua bài Lời Kinh Hòa Bình. Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Hãy đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Có như thế thì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Lạy Chúa từ nhân, xin cho chúng con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy cứ dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để hạt giống đức tin của chúng con được đâm hoa kết nụ và trổ sinh hoa trái trong dòng đời hôm nay và mãi mãi.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa tìm hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Thánh ai xin vâng trong lòng con,
Quý ông bà và các anh chị quý mến, bài phúc âm Chúa Nhật thứ 33 thường niên tuần này nhắc nhở cho chúng ta về ngày cuối cùng, ngày Chúa đến. Ngày cùng tận ấy sẽ đến lúc nào? Không ai biết. Nó sẽ diễn ra như thế nào? Cũng chẳng ai biết trước được. Chỉ biết chắc là ngày đó Chúa sẽ đến. Chúa sẽ đến với mọi người để kiểm điểm đời sống mỗi người, để đánh giá xem chúng ta đã sử dụng thời gian Chúa ban như thế nào. Người ta thường ví cuộc đời như một chuyến đi, thời gian như một con đường, và con người như một kẻ lữ hành. Người lữ hành thực hiện chuyến đi cuộc đời trên con đường thời gian, và cũng như con đường phải dẫn đến một đích điểm, thì người lữ hành phải biết tận dụng thời gian để nhanh chân tiến bước đến đích điểm ấy. Không thể là một người lữ khách lang thang, cứ vô tình bước những bước vô định, không biết đã đi qua đâu, mà cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Hết một năm là hết một đoạn đường. Đó là lý do tại sao giáo hội lại đặt đề những chủ đề này vào cuối năm phụng vụ. Giáo hội muốn chúng ta tạm dừng chân lại để kiểm điểm cuộc hành trình của mình. Đối với bản thân, con người chúng ta có trở nên tốt hơn không? Đối với tha nhân, liên hệ giữa chúng ta với mọi người có công bình hơn, bác ái hơn không? Đối với Chúa, sau một năm chúng ta có đến gần Chúa hơn không? Có thuộc về Chúa, gắn bó với Chúa nhiều hơn không? Đức tin của chúng ta có vững vàng hơn không? Đức cậy của chúng ta có chắc chắn hơn không? Và đức mến của chúng ta có nồng nàn hơn không? Chúng ta hãy suy nghĩ về những điểm trên, để nếu cần thì điều chỉnh lại cho cuộc hành trình của mình được vững vàng hơn. Chúng ta hãy sống đúng tư cách là người Kitô hữu trong hiện tại. Có như vậy chúng ta mới có thể sẵn sàng và vui mừng hân hoan đón Chúa khi Ngài đến. Không một ai trong chúng ta biết được lúc nào thì cuộc sống của mình sẽ chấm dứt, hoặc lúc nào là tận thế. Vì thế chúng ta hãy luôn luôn tỉnh thức, chuẩn bị để đón chờ giây phút tận cùng đó. Nó sẽ đến khi chúng ta không ngờ, nó sẽ đến cách bất chợt, mà chúng ta chỉ có một ít thời gian, hoặc là không có thời gian để chuẩn bị. Lạy Chúa, xin cho chúng con sống mỗi ngày như thể là ngày sau hết của đời con. Và trong tâm tình tín thác và cậy trông, chúng con xin dâng lên những ước nguyện của chúng con và tất cả những người xin chúng con khẩn nguyện cho, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang hồi phục sau một ca mổ hiểm nghèo, những người đang phải điều trị tại bệnh viện, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Cầu cho các bạn trẻ ngày hôm nay đang sống buông thả và đang sống xa Chúa trong cuộc sống nhiều cám dỗ. Chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang sống trước vực thẳm của đổ vỡ, ly tan. Đặc biệt, trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho anh Trần Tiến ở Los Angeles bị tai biến mạch máu não, bây giờ không nói được, mất khả năng nói. Chị Thúy Nguyễn bị biếu trong não thời kỳ nặng, rất đau đớn. Bà Maria Nguyễn Thị Cúc bị bệnh phổi rất nặng, đang nằm trong phòng cấp cứu. Bà Nguyễn Thị Danh bị yếu chân, xin Chúa chữa lành. Ông Trần Đệ, 82 tuổi ở Florida, bị tai biến mạch máu não, đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ đã cho đưa về nhà. Xin tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Anh chị Tùng Thi ở Albany xin tạ ơn Chúa và xin cho em bé được khỏe mạnh. Vợ chồng Yuse và Maria và các con ở Boston xin có đức tin và lòng yêu mến Chúa mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Chị Dậu ở New York xin cho gia đình được bình an. Xin Chúa thương đồng cảm chữa lành và ban thêm bình an, sự can đảm và nghị lực cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho hôm nay. Xin cho họ luôn biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời. Linh hồn Anton Thanh ở New Jersey mới được Chúa gọi về. Linh hồn bà Lucia Trương Thị Màu mới qua đời. Linh hồn ông Du Xe Địch mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Dominico Nguyễn Văn Mão lễ dỗ 100 ngày. Linh hồn bà Maria Kiểm lễ dỗ. Xin Chúa thương cất đưa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện cho hôm nay sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Kính thưa quý ông bà và các anh chị, chúng ta đang sống trong một thế giới rất bất ổn. Dường như nó chao đảo từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác. Loạn lạc, chiến tranh, các dịch bệnh, động đất, những cuộc khủng bố gây ra bởi những người cuồng tín. Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau hướng về Paris, Pháp Quốc, để cầu nguyện cho những nạn nhân đã chết trong các vụ nổ súng, những cuộc đánh bom tự sát và khủng bố trên toàn nước Pháp ngày hôm nay. Bản tin tối nay cho biết đã có trên 118 người chết tại Paris hôm nay, và còn rất nhiều người đang được tìm kiếm. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn mới qua đời ngày hôm nay được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng ta cùng hiệp thông với gia đình của các nạn nhân, xin Chúa ban cho họ tràn đầy sức mạnh, nghị lực và bình an để vượt qua những giây phút đau buồn và mất mát này. Qua biến cố ngày hôm nay, chúng ta phải khẳng định một điều là không một ai trong chúng ta có thể biết được khi nào thì cuộc sống của chúng ta sẽ chấm dứt. Vì thế, chúng ta hãy luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng, chuẩn bị để đón chờ giây phút tận cùng đó. Nó sẽ đến khi chúng ta không ngờ, nó sẽ đến cách bất chợt, mà chúng ta chỉ có ít thời gian hoặc là không có thời gian để chuẩn bị. Ở giữa thế giới bất ổn và thay đổi này, chúng ta cần có một sự gì vững chắc để trông cậy và phó thác. Đó là tất cả những gì chúng ta cần cho cuộc sống đức tin ngày hôm nay. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện. Và trong tâm tình cầu nguyện, sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van, xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, được bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Ngợi ca.
Xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
đã thương xót
chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca. Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cười ca.
Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu yêu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca.
Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban cha hàng hữu, con xin dâng lên cha mình và mau. Linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin đã thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin đã thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin đã thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh
là Thiên Chúa toàn năng
hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu
là nguồn mạch
lòng thương xót chúng
con trông cậy ở nơi này.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu
là nguồn mạch
lòng thương xót chúng
con trông cậy
ở nơi ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi ngài.
Ngợi ca lòng thương xót
đến quý ông bà và các anh chị cha Anton Nguyễn Văn Trung, dòng Cát Minh, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ núi Cát Minh, Middletown, New York. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và dâng lời cầu nguyện cho mỗi người chúng ta tối ngày hôm nay. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Con xin kính chào quý cha, quý sơ và cộng đoàn lòng Chúa thương xót cầu nguyện trên online ngày hôm nay. Trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay, như ban dẫn chương trình đã chia sẻ với chúng ta, đó là chúng ta hãy nhớ đặc biệt tới những nạn nhân trong các cuộc khủng bố ở trên nước Pháp, khủng bố ở Beirut, Lebanon, khủng bố ở Thái Lan, và chúng ta cầu nguyện cho các sơ trong bên Thánh Giá, Thủ Thiêm, trong đang phải chiến đấu để giành lại công lý của mình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Tòa Giám mục Hà Nội để nhà nước có thể trả lại những cái phần tài sản của giáo hội đã bị chiếm một cách bất công. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những ý chỉ mà chúng ta muốn dâng những lời cầu nguyện trong buổi cầu nguyện hôm nay. Với tất cả những ý tình đó, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bây giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là con người đã gần tới ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. Còn về ngày đó, giờ đó, thì không một ai biết được. Dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn cầu nguyện, trong tuần này chúng ta đang ở trên giáo hội Mỹ, thì chúng ta mừng lễ Chủ nhật cuối cùng trước khi chúng ta bước sang mùa vọng. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì lễ các thánh tử đạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11. Bởi vì được phép của tòa thánh thì chúng ta được mừng vào Chủ nhật trước lễ Chủ nhật, trước lễ Chủ nhật Chúa Kitô vua. Thành ra trong các Chủ nhật, trong Chủ nhật tuần này ở Việt Nam của chúng ta sẽ mừng đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam, những chứng nhân anh dũng, những người đã làm chứng, can đảm làm chứng về tình yêu và sự bình an của Chúa với loài người. Thành ra chúng ta cũng hợp ý với giáo hội Việt Nam, chúng ta cũng hợp ý với tất cả các anh chị em đang ở Việt Nam mừng ngày đại lễ. Chúng ta luôn biết nói gương các thánh tử đạo, để chúng ta sống chính đáng là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà suy gẫm bài tin mừng ngày hôm nay, thì làm cho con đặc biệt là nhớ đến khi biến cố mà đã xảy ra, thì chúng ta đã được biết chiều hôm nay, buổi chiều trước khi đọc kinh chiều thì con đi ra bưu điện nhận thư. Thì ngay vừa nhận thư xong vừa bước ra ngoài cửa thì một cái tai nạn giao thông xảy ra, trong đó ba chiếc xe đụng nhau và một chiếc thì đã bị hư hại rất nặng, trong đó có một người thì vẫn còn bị kẹt trong xe và đã kể cảnh sát cứu hỏa tới nhưng mà rất khó khăn để có thể đưa người đó ra. Thì cái biến cố đó nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về việc chuẩn bị, về việc chúng ta tỉnh thức. Bởi vì chúng ta không có biết ngày nào, giờ nào Chúa sẽ đến. Trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe, cũng như là trong suốt, trong hầu như suốt trong tuần vừa qua, chúng ta cũng nghe những bài tin mừng tường thuật về biến cố, gọi là biến cố cánh chung, hay chúng ta gọi tóm tắt đó là ngày tận thế. Vâng, trong tin mừng thì Chúa Giêsu nhiều lần các thánh sử đã tường thuật cho chúng ta những cái đoạn tin mừng tin báo về ngày cánh chung của Chúa. Và có một điều mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ về các bài tin mừng tường thuật về cánh chung, nó thuộc về hội văn khải huyền. Và trong đoạn văn khải huyền thì các tác giả đã tin mừng, các thánh sử thường dùng những cái hình ảnh để dùng một hình ảnh nhưng lại diễn tả một cái ý nghĩa rất là khác nhau. Và khi thường thường khi nói đến cánh chung thì chúng ta thường nghĩ đến nó là cái chết, thường chúng ta nghĩ đến ngày tận thế. Thế nhưng có một điều chúng ta phải nhớ, đó là ngày cánh chung, đó là một điều gì đã xảy ra và chưa kết thúc. Already but had not finished, not yet finished. Hoặc hai từ đó để chúng ta cũng nhớ. Để cho chúng ta có thể hình dung hiểu rõ hơn được hai cái từ này, đã xảy ra và chưa kết thúc, thì xin kể cho chúng ta có thể hình dung ra một cái tưởng tượng. Đó là chúng ta nhìn thấy một cái đoàn tàu. Thì một cái đoàn tàu rất là dài. Thì chúng ta thấy rằng có khi chúng ta nhìn thấy cái đầu tàu, nhưng chúng ta có khi chờ rất lâu mà chúng ta vẫn chưa thấy cái đuôi của đoàn tàu đó đâu. Nhà đồng của con ở Việt Nam, gần ngay chỗ ngã tư Bình Triệu, và mỗi lần mà đi đi dâng lễ hay mỗi lần đi đâu, đặc biệt là vào những buổi trưa, ngay chỗ ngã tư Bình Triệu đó thì thường thường có cái đường 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 dây xe lửa và cái đường đường bộ nó gặp nhau, và mỗi khi gặp nhau như vậy thì giao thông có khi nó ngừng trễ cả nửa tiếng đồng hồ. Và chúng ta tưởng tượng đó là Sài Gòn nắng nóng trên 30 độ, rồi chúng ta ngồi trên xe máy, trời thì nắng nóng mà chúng ta phải ngồi như vậy. Chúng ta mong ước rằng cái đoàn tàu đó nó đi cho nó thật nhanh đi, chúng ta đã muốn là nó kết thúc đi, đã muốn là nó đến đi, nhưng mà cái đoàn tàu đó nó sẽ đi theo cái lịch trình của nó, chúng ta không thể nào mà có thể thúc ép được cái lịch trình, và chúng ta cũng không thể nào chúng ta có ở đó, chúng ta có gào thét thì chúng ta cũng không có thể làm cho cái đoàn tàu nó đi nhanh hơn được. Thành ra để cho chúng ta hình dung ra được, đó là ngày cánh chung, đó là những gì đã xảy ra và nó chưa kết thúc. Ngày cánh chung đó là, nếu chúng ta biết rằng ngày cánh chung đó đã là những gì đã xảy ra rồi, như chúng ta đã thấy trong những cái đoạn tin mừng khác, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu tuyên báo rằng khi ngày thành Jerusalem bị phá đổ, và chúng ta biết là 70 năm sau khi vào những năm 70, tức là khoảng 40 năm sau khi Chúa Giêsu về trời, trong cuộc khổ nạn và chịu chết của Chúa, thì thành Jerusalem đã bị phá hủy, không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Hiện nay nếu như chúng ta đi đến đất thánh, chúng ta cũng chỉ thấy một vài những cái tàn tích còn lại, bức tường phía tây của tòa thành Jerusalem còn lại thôi. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng ngày cánh chung đã xảy ra rồi. Ngày cánh chung đã xảy ra vào ngày mà Chúa Giêsu bước lên thập giá để cứu độ chúng ta. Và Chúa Giêsu giống như cái đầu tàu. Cái đầu tàu đã đi vào thành phố rồi. Cái đầu tàu đã đi vào nước trời rồi. Nhưng tất cả chúng ta là những toa hành khách, những cái đuôi tàu. Chúng ta vẫn đang trong cuộc lữ hành. Chúng ta vẫn đang trên con đường để trở về nước trời. Có thể bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta có thể tóm gọn lại theo ba cái từ, đó là when, where và how. Tức là khi nào, ở đâu và như thế nào. Vâng, có rất nhiều người chúng ta có rất nhiều người dự đoán, thì chúng ta đã biết nào là vào năm 1000, sau đó thì họ đổi ra thành năm 2000, rồi sau đó với sự cố Y2K, rồi gần đây nhất đó là người ta dự đoán vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch của người Mecca. Có nhiều người tin theo những cái lời tiên đoán đó. Có những người bán nhà bán cửa, rút tiền tiết kiệm và sử dụng vào những cái việc không cần thiết. Như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rất rõ rằng còn về ngày hay giờ đó thì dù các thiên sứ trên trời hay cả Chúa Con đi nữa thì cũng không ai biết, trừ một mình Chúa Cha mà thôi. Ở trong sách Công vụ Tông đồ thì chúng ta cũng cho chúng ta biết rằng anh em không cần phải biết thời gian hay kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Khi được hỏi về ngày tận thế thì Thánh Augustino đã trả lời rằng việc này hoàn toàn không nằm trong quyền hạn của chúng ta. Ngài nói rằng Chúa Giêsu cho biết không cho biết ngày cuối cùng của ta, để chúng ta luôn cảnh giác và chờ đợi. Khi mà nghe tin đồn về ngày tận thế thì rất nhiều người khi đã hỏi rằng vậy thì ngày tận thế sẽ xảy ra ở đâu và sẽ làm sao để có thể được an toàn. Chúng ta biết là vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, người ta đồn rằng ở một cái ngôi làng nhỏ ở bên nước Pháp có tên là Bougarac, người ta đồn rằng ở nơi đó là một cái nơi hiếm hoi để có thể được cứu độ vào ngày tận thế. Thành ra vào ngày đó thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người đổ về đây, trong đó có các nhà báo, có số lượng cư dân có thể gấp đôi cái số mà dân cư trong cái ngôi làng đó. Còn ở nước Nga thì người ta lại kéo đến một cái bong ke mà từ thời Xô Viết, từ thời Liên Xô, người ta đã kéo nhau vào cái bong ke đó để người ta nghĩ rằng khi mà vào đó thì người ta sẽ tránh được cái thảm họa sắp xảy ra. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng trong tin mừng đó là Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà thì chớ xuống lấy đi, và ai đang ở ngoài đồng thì cũng trở về, đừng trở về. Các con hãy nhớ trong trường hợp vợ ông Lót, ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất sự sống mình thì giữ được nó. Thầy bảo các con, trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường thì một người sẽ bị đem đi và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ cùng say một cối thì một người sẽ được đem đi và người kia sẽ được để lại. Hai người đang ở ngoài đồng thì một người đem đi và một người kia để lại. Tóm lại cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có biết ngày nào, giờ nào, và chúng ta cũng không có biết nơi chốn nào ở đâu. Ai trong chúng ta có thể nghĩ rằng một ngày trước đó những cái cuộc khủng bố xảy ra trên nước Pháp, thủ đô của ánh sáng, được coi là một nơi văn minh, một nơi hiện đại và một nơi an toàn. Vâng, và câu cuối cùng đó là điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Sau khi chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào biết khi nào, không thể biết ở đâu thì một người, người ta tiếp tục câu hỏi là sẽ xảy ra như thế nào. Và trong bài tin mừng này, Chúa cũng trả lời cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta thấy mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các tinh tú trong bầu trời bị lay chuyển. Những hình ảnh ấy khiến cho nhiều người nghĩ rằng ngày ấy sẽ là một ngày khủng khiếp. Có nhiều người còn tô vẽ thêm rất nhiều, đặc biệt là trong những cái bộ phim của Hollywood mà chúng ta, nếu như chúng ta có dịp chúng ta nghe, thì chúng ta đã thấy. Có những người, nhưng mà chúng ta thấy rằng ngay trong từ đầu đã chia sẻ với cộng đoàn, đó là đây là một cái thể văn khải huyền. Thì các tác giả sách khải huyền dùng những cái hình ảnh đó để diễn tả cho chúng ta một cái sự thực phía sau đó. Thực ra thì và tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta được nghe, nó có cái nguồn gốc rất là sâu xa từ ngay trong Cựu Ước. Cũng như trong sách tiên tri Isaiah thì cho chúng ta thấy rằng ngày ấy sẽ không cần mặt trời soi sáng, cũng không cần mặt trăng soi ban đêm, và cũng cần khẩn ánh sáng của các ngôi sao, ánh sáng của đèn đuốc, vì chính Chúa cứu thế sẽ là ánh sáng soi khắp nơi. Nghĩa là các tiên tri và cả Chúa Giêsu không quan tâm đến ngày tận cùng ấy xảy ra như thế nào, chỉ quan tâm đến sự kiện quan trọng nhất trong ngày ấy, đó là Chúa sẽ đến. Và tới ngay tận cùng, tới ngày tận cùng thì Chúa sẽ đến. Ngày Chúa đến có thể là một ngày khủng khiếp đối với những người tội lỗi, mà cũng có thể là một ngày hân hoan cho những người công chính. Ngày đó, lòng thương xót của Chúa sẽ chiến thắng tất cả những tội lỗi của thế gian. Ngày đó, lòng thương xót của Chúa sẽ biến đổi tất cả những gì chúng ta thấy đang diễn ra trên thế giới. Nào là chiến tranh, nào là hận thù, nào là chia rẽ nhau, để biến thế giới trở thành một nơi hòa bình, một nơi của tình thương, của công lý ngự trị. Nói tóm lại, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cần nhớ đó là chúng ta không biết khi nào sẽ xảy ra, và chúng ta sẽ không biết đã xảy ra ở đâu, và chúng ta cũng không biết ở đâu chúng ta có thể được an toàn, và chúng ta cũng không biết cách nào. Nhưng bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống tỉnh thức, bởi vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào sẽ đến. Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở cuối cùng của năm phụng vụ. Chủ nhật sắp tới, sau khi chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, chúng ta sẽ bước vào một năm mới, phụng vụ mới. Đó là lúc mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn vào trong cuộc đời của chúng ta. Đến buổi hoàng hôn của cuộc đời của chúng ta, Chúa chỉ hỏi chúng ta hai câu, đó là: con có tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, con có tín thác vào người, tín xót vào lòng thương xót của người không, và con có biết sử dụng những món quà Chúa ban để mưu ích cho những người khác không? Thì những món quà Chúa ban đó là gì? Thưa, những món quà Chúa ban cho chúng ta rất nhiều. Có thể nói hồng ân trên những hồng ân. Món quà Chúa ban cho chúng ta đó là gì? Đó là những ân sủng thuộc linh, hay những ơn của Chúa Thánh Thần. Đó là ơn khôn ngoan, đó là ơn can đảm, đó là ơn hiểu biết, đó là ơn lo liệu. Hay có người chúng ta cũng có được ơn chữa bệnh, có người chúng ta có được ơn an ủi những người khác. Vâng, Chúa ban cho chúng ta rất nhiều ơn. Đó là những ân sủng thuộc linh. Chúa ban cho chúng ta, mỗi người chúng ta có một con tim để chúng ta biết yêu thương nhau. Chúng ta biết mở lòng ra để chúng ta yêu thương nhau. Ngoài ra, Chúa cũng ban cho chúng ta có rất nhiều những khả năng khác nhau. Có nhiều người trong chúng ta ở đây có những cái khả năng về về ca nhạc, về có những người khả năng về toán học, có những người có khả năng về vi tính, có những người có khả năng về dạy dỗ, có những người có khả năng về làm những công việc chân tay. Ơn Chúa mời Chúa ban cho chúng ta rất nhiều những khả năng khác nhau. Đó là những nén vàng nén đó là những nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sử dụng những ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta, ân sủng của Chúa Thánh Thần. Hãy sử dụng con tim Chúa ban, hãy mở rộng con tim của chúng ta để yêu thương anh chị em của chúng ta. Dù chúng ta làm một hành động rất nhỏ thôi, nhưng với tất cả lòng yêu thương thì chúng ta cũng có thể cứu được các linh hồn. Và chúng ta, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sử dụng chính con người của mỗi người chúng ta. Có những người thì chúng ta rất can đảm, có những người thì nhút nhát, có những người thì nóng vội. Chúa mời gọi chúng ta hãy sử dụng những cá tính, những con người thật của chúng ta để phục vụ những người khác. Và cuối cùng đó là Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sử dụng những kinh nghiệm sống của mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta không có nhiều những ân sủng thuộc linh, có thể chúng ta không có nhiều những khả năng, nhưng nhiều thể chúng ta là những người nhút nhát, nhưng chắc chắn chúng ta có rất nhiều những kinh nghiệm. Chúng ta đã sống và chúng ta đã có kinh nghiệm. Mời gọi mỗi người chúng ta hãy mang những kinh nghiệm đó ra để phục vụ nhau. Giống như Thánh Teresa Avila, một vị tiến sĩ trong dòng Các Minh, khi Ngài đã kể lại những cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và Ngài đã viết xuống trên những cái cuốn sách của mình. Và những cái cuốn sách của Ngài như Con Đường Hoàn Thiện hay Lâu Đài Nội Tâm đã trở thành những cái cuốn sách tâm linh, những cái cuốn sách về đời sống tâm linh, hướng dẫn cho rất nhiều người khác được tìm đến Chúa trong đời sống nội tâm của mình. Vâng, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, hay ở Việt Nam của chúng ta có một linh mục thuộc dòng Bến Đức. Khi còn nhỏ, Ngài là một người rất ăn chơi, nghiện hút xì ke. Nhưng cuối cùng, Ngài đã vào dòng Bến Đức và Ngài đã được ơn hoán cải và đã được trở thành một linh mục. Và ngày hôm nay, Ngài đã mở lại một cái trung tâm tĩnh tâm để chuyên chữa trị cho những người bị nguyện hút, những trẻ em bị sa vào con đường lầm lạc. Linh mục đó là linh mục Trần An, dòng Bến Đức Thiên An. Vâng, Chúa mời gọi chúng ta dùng những cái kinh nghiệm của chúng ta, kinh nghiệm có thể là những kinh nghiệm đau thương, để chúng ta giúp đỡ những người khác. Ngày hôm nay, chúng ta cũng cùng với Giáo hội Việt Nam mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã anh dũng hy sinh vì niềm tin của mình. Khi suy nghĩ về các thánh tử đạo Việt Nam, thì cho chúng ta trước hết đó các ngài, đó là những người rất can đảm, những can đường chịu đựng kiên cường dù khó khăn hay bất kỳ điều ra, các ngài vẫn tin tưởng và đứng vững, không bao giờ chịu khuất phục. Chúng ta thấy rằng trong đó có các chúng ta thấy trong hạnh các thánh tử đạo Việt Nam kể cho chúng ta câu chuyện về một cậu bé còn rất trẻ. Và khi người ta đưa cậu tới gặp quan lớn thì bị quan lớn nói rằng bây giờ cậu chỉ cần bước qua thánh giá thì ta sẽ cho cậu một số tiền lớn và cho cậu về nhà. Nhưng cậu bé nói rằng làm sao số tiền đó có thể mua lại được linh hồn. Và còn rất nhiều những vị thánh khác, giống như Thánh Luca Vũ Bá Loan, Thánh Luca Vũ Bá Loan là một người, hay Thánh Andre Dũng Lạc, sau khi đã bị bắt đến lần thứ ba và các tín hữu đã muốn chuộc Ngài ra khỏi nhà tù, nhưng Ngài đã khuyên các tín hữu rằng không chuộc Ngài ra khỏi nhà tù. Ngài đã can đảm sẵn sàng hy sinh làm chứng cho đức tin của mình. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng là một người rất yêu thương. Các ngài biết cảm thông với những người khác. Chúng ta thấy rằng các ngài có tình yêu, trước hết đó là tình yêu Thiên Chúa. Các ngài là những người đã cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến của Chúa trong cuộc đời của mình. Và các ngài đã ra đi để mang yêu thương đến cho những người khác. Trong đó chúng ta thấy Thánh Francisco Lê Văn Phụng là một y tá, và khi ngài bị bắt nhốt vào trong tù, ngài đã chữa bệnh cho chính người cai tù của mình và chữa bệnh cho cả những người hành hạ mình. Các ngài đã mang tình yêu, lòng cảm thông mà mình đã nhận được từ Chúa đến với những người khác. Cuối cùng chúng ta thấy rằng Thánh Tử Đạo Việt Nam đó là một người, những người luôn sống trong bình an, dù các ngài phải chịu rất nhiều những khó khăn, thử thách, giống như Thánh Mikael Hồ Đình Hy. Chúng ta thấy rằng ngài là một vị quan rất lớn trong triều, thế nhưng ngài đã can đảm hy sinh khi mà bị đưa ra trước trước tòa, thì ngài đã can đảm không sợ chết. Hay như Thánh Stefano Ven là một vị chứng nhân tử đạo rất còn trẻ, khi ngài bị bắt ở ngay chính quê của con Hà Nam và được đưa lên Hà Nội hay kẻ chợ lúc đó, một chàng trai mới 32 tuổi, và tất cả những người chứng kiến cái cuộc hành quyết của ngài thì thấy ngài ra đi trong bình an. Và khi ngài bị chém đầu thì Lý Hình nói rằng nếu mà đưa tiền cho họ thì họ sẽ chỉ chém một lần thôi, nhưng ngài đã nói rằng càng chịu đau khổ nhiều vì Đức Kitô thì càng tốt. Và người ta mô tả rằng ngài, cái chết của ngài giống như là chúng ta ngắt một đóa hoa hồng dâng lên trước tòa Thiên Chúa. Vâng, các thánh tử đạo Việt Nam, những chứng nhân anh dũng, tổ tiên trong đức tin của chúng ta, là những người đã sống can đảm, là những người đã biết sống yêu thương, là những người đã biết sống bình an, bởi vì các ngài đã cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, bởi vì các ngài đã biết rằng sự sống này chỉ là những gì qua đi, sự sống này dù chúng ta chỉ tạm thời, chúng ta quê hương đích thực của chúng ta đó là ở trên trời. Và chính vì điều đó đã giúp cho các ngài can đảm sống và giữ vững đức tin của mình. Như vậy, trong qua bài chia sẻ ngày hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta tiếp hết rằng chúng ta hãy nhớ rằng đó là chúng ta không biết ngày nào, giờ nào Chúa sẽ đến, không mà chúng ta biết chắc đã rằng Chúa sẽ đến. Ta không biết rằng chúng ta Chúa sẽ đến ở đâu và sẽ đến như thế nào, và điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng chúng ta luôn luôn tín thác vào Chúa, giống như các thánh tử đạo Việt Nam đã luôn luôn sống tín thác vào Chúa và luôn luôn tin tưởng vào Chúa, và các ngài luôn luôn ngước nhìn lên trời vì nơi đó chính là quê hương đích thực. Và chính điều đó đã giúp cho các ngài sống can đảm, yêu thương và sống bình an giữa một cuộc đời đầy khó khăn, đầy sóng gió và đầy thử thách như chúng ta đã thấy sự kiện trong ngày hôm nay.
Xin Cha cầu nguyện cho chúng con tối ngày hôm nay, ban phép lành cho chúng con.
Giờ đây mỗi người chúng ta trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người chúng ta hãy ý thức được sự hiện diện của Chúa nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta, hiện diện của Chúa trong thế gian, hiện diện của Chúa trong tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng biết rằng Chúa sẽ đến để biến đổi thế gian, nhưng không ai trong chúng con biết rằng ngày nào và giờ nào. Ngày chén chung, ngày tận thế có thể đến bất kỳ lúc nào, thậm chí không mấy ai ngờ trước được. Xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị chu đáo ngày con ra trước tòa Chúa. Xin cho ngày ấy trở nên một ngày hạnh phúc của cuộc đời chúng con. Để chúng con luôn luôn biết chuẩn bị để sẵn sàng để đón Chúa. Với hy vọng bằng cách đó, chúng con sẽ sẵn sàng trở về với Chúa bất kỳ giây phút nào. Xin giúp cho chúng con biết sống thật sự tinh thần, tỉnh thức và sẵn sàng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con không biết ngày nào, giờ nào Chúa trở lại. Xin cho mỗi người chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa bằng một đời sống mến Chúa và yêu người. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong những hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mãnh liệt hơn sự chết, và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt. Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ, các ngài đã chiến thắng khải hoàn. Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài biết sống an trường, biết sống nhiệt thành, làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà các ngài thắp lên bằng cuộc sống và cái chết của ngài làm loan tỏa tin mừng trên quê hương đất nước của chúng con. Ước gì máu của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo ở trên đất nước của chúng con cũng như trên toàn thế giới được sinh hoa kết quả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Buổi chia sẻ của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Xin cảm ơn quý cha, quý sơ và cộng đoàn đã lắng nghe chia sẻ ngày hôm nay. Xin kính chúc mọi người được ngủ bình an trong Chúa, và chúng ta luôn tỉnh thức làm những công việc bổn phận mà Chúa cho phó của chúng ta.
Kính thưa cha, cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện tối ngày hôm nay, chúng con xin chân thành tri ân cảm ơn cha rất là nhiều đã dành cho chúng con những thời gian quý báu vào tối thứ sáu để giúp chúng con sống và hiểu lời Chúa một cách sâu sắc hơn. Qua đó chúng con sẽ xác tín và biết sống tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để chúng con cũng noi gương tiền nhân các thánh từ đạo để xác tín niềm tin của mình, và chúng con cũng qua đó cũng luôn luôn sẵn sàng để tỉnh thức và chuẩn bị cho ngày cánh chung. Nếu ngày giờ đó Chúa đến, chúng con đã được sẵn sàng. Chúng con xin cảm ơn cha rất là nhiều và kính chúc cha một tối ngủ thật là bình an và một cuối tuần nhiều niềm vui trong Chúa. Và cũng xin kính chúc quý ông bà và các anh chị một buổi tối thật ngủ thật an bình. Và hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và các anh chị vào thứ sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn, xin Chúa chúc lành cho từng người và gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý cha, quý ông bà và các anh chị.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sướng, con người hôm nay đang sống.